vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Quốc Vinh và chương trình Thuế và Bạn xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là anh Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trinh & Associates tại Sunshine, Victoria. Xin chào anh.
Dạ, trước hết xin kính chào quý thính giả của đài SBS và xin kính chào Quốc Vinh.
Thưa anh, mới đây có tin là có những cái trường hợp gian lận xin lấy tiền hưu trí sớm đó thưa anh, thì không hiểu là cái chuyện này nó như thế nào anh?
Dạ thưa anh, thì đúng vậy anh, thì mới đây đó thì cái cơ quan cảnh sát liên bang đó anh, họ có đưa ra một cái tin là họ đang điều tra một cái vụ mà của một cái bị gian lận đó anh, là tới trên 150 người mà để mà cũng như rút tiền hưu bổng ra sớm đồ này nọ đó anh. Thì đó họ nói là từ một cái những cái văn phòng kế toán đồ này nọ. Thì trong cái phần này đó thì là họ cũng cho biết là cái thứ nhất là cái Austrac, tức là cái cơ quan mà về mà cái chuyển khoản tiền đồ đó anh, là họ tìm ra được, thấy được cái sự gian lận này. Thì bắt đầu họ mới đưa cho sở thuế, báo sở thuế, và sau đó thì đưa cho cảnh sát liên bang để mà điều tra. Thì trong này đó thì họ nói là cái phần này đó là những cái mà thông tin mà giả mạo, những cái cá nhân, thông tin cá nhân đồ đó anh, bị dùng trong một cái trường hợp mà để mà lấy tiền hưu bổng ra mà không hợp lệ đồ này nọ. Thì lúc đầu thì họ nói là nghi là có thể là cái system của sở thuế bị hacking, tức là bị có thâm người nhập vô đó anh, thâm nhập về bất hợp pháp đó. Nhưng mà sau này đó thì là không phải là như vậy, nhưng mà có thể là có những cái chi tiết đó ở trong những cái văn phòng của những cái toán, hoặc là những văn phòng mà những nơi mà làm việc mà đó anh, thì đó là bị cái phần đó. Thì nhân cái chuyện này đó thì ông tổng ủy viên của sở thuế, ông cũng có, khi mà họ ông điều trần ở cái thượng diện đó anh, thì ông cũng có lên tiếng là ông cũng nhắc nhở đó là tác xây trình đó là luôn luôn á, là dĩ nhiên á là một cái có giữ những cái chi tiết là nó cũng quan trọng, và dễ bị những cái mà cái thâm nhập mà là làm lừa gạt như vậy. Thì quan trọng á là phải có những cái system là nó kỹ đàng hoàng. Và cái thứ hai mà ông nhắc đây đó là thường á là có những cái đó là họ dùng á là thay vì á những cái người tác xây trình mà có bằng cấp đồ này là và có đăng ký đó, của sở thuế được cho sở thuế chấp nhận mà để đăng ký đó, thì là họ có cái tax agent portal, tức là những cái việc làm của họ thì thường là vô cái portal của tax agent để mà lấy chi tiết đồ này nọ. Nhưng mà có một số người đó là có thể là không phải là tax agent, tức là không phải là người đại diện, tức là hoặc là người mà là kế toán mà không có đăng ký đó, tức là unregistered tax agent, hoặc là làm qua một người này người nọ đâu. Thì có nhiều khi đó họ không, thay vì dùng cái portal của mình thì họ lại đưa cho thân chủ, kêu thân chủ phải có cái MyGov account và đưa cho họ, tức là họ lấy những cái chi tiết cá nhân đó để mà họ set up những cái đó. Thì một trong những cái mà cần đó để mà lấy tiền hưu bổng, ví dụ là lấy tiền super đó, thì là mình phải có MyGov account. Thì cái đó là chúng tôi cũng nhắc nhở mấy lần trước đó, là thứ nhất là mình phải cẩn thận cái đó. Tại vì đó là cái MyGov account không những là chỉ có liên vào cho sở thuế mà liên cho những cái cơ quan khác nữa, tức là mình có thể mình liên qua cái Centrelink hoặc là cái Job Network rồi, hoặc là Medicare vân vân.
Có nghĩa là những cái người mà khai thuế đó là không được quyền sử dụng cái MyGov của thân chủ đúng không?
Dạ đúng vậy anh, thì tức là họ phải dùng cái portal, tức là cái tax agent portal, là khi mà sở thuế tức là được công nhận đó thì là họ phải dùng cái portal để mà khai thuế cho chúng ta. Và
dạ, nhưng mà là nếu như ủy viên thuế mà đã nói như vậy thì có nghĩa là thậm chí là báo chí họ cũng loan tin đó, tức là ổng cảnh cáo các cái dạ, nơi khai thuế là không có được sử dụng cái MyGov, những cái chi tiết của thân chủ ở trên MyGov. Thì điều đó có nghĩa là trên thực tế đó, hồi nào giờ có những người khai thuế đã làm như vậy đúng không ạ?
Dạ đúng vậy anh, thì lúc trước đó thì như chúng ta biết đó là trước khi mà có cái portal này đó, thì có nhiều cái kế toán á, thường á, là họ có những cái form là để cho tax agent only. Nhưng mà có một số á, thì tức là mình nếu mà mình tự khai cá nhân thì mình dùng cái form khác. Thì lúc đó thì là cũng những người nào mà không có, tức là họ không có bằng cấp, không có cái được đăng ký, có thể có bằng cấp nhưng mà có thể là không đăng ký với sở thuế hoặc là không được chấp thuận để mà gọi là cái registered taxation đó. Họ dùng cái những cái mà phương pháp khác để mà họ làm và họ lấy tiền, tức là lấy tiền mặt hoặc là lấy tiền bên non-design, tức là không có hợp lệ đó anh. Và họ khai giống như là mình khai tự khai vậy thôi, thì làm cho nó qua để mà lấy tiền. Thì tới cuối cùng á thì sở thuế họ đã phát hiện ra được những cái chuyện đó, thì đã họ lúc trước lúc nào năm nào họ cũng nhắc tới cái chuyện này, là đó là mình đến những cái người đại diện khai thuế mà có đăng ký đàng hoàng, thì lúc đó đó là mình cũng được bảo vệ phần nào. Thí dụ như là nếu mà mình khai mà giả tỷ mình cung cấp những cái giấy tờ đồ cho họ hết và họ khai nhưng mà khai không có đúng hoặc là gì đó, thì là có thể mình cũng có thể mình đưa lên cái khiếu nại lên cái tax practitioner board là để mà khiếu nại những cái phần đó. Còn nếu mà mình đi những cái người mà unregistered preparer, tức là những người mà không có đăng ký, thì đó là mình không có một cái điều gì để mà mình khiếu nại được, tại vì đó là mình là người ký, cuối cùng là mình là người ký tên vào cái form đó và mình cho họ dùng cái MyGov account của mình để mà làm những cái chuyện đó, thì là mà làm sao mà sở thuế họ chứng minh được là người nào là người làm cái phần đó, tại vì đó là mình cuối cùng mặc dù và mình nếu mà mình đưa cho người taxation cũng vậy, là mình là người phải thông hiểu về những cái gì mà họ mình ký hoặc là những gì mà họ làm cho mình, chứ không thể nào mình nói cái đó là kế toán làm tôi không biết gì hết, tại vì mình phải hiểu được trong đó, tại vì cuối cùng mình sẽ là người chịu trách nhiệm đối với sở thuế.
Trên thực tế rất nhiều người làm như vậy anh, tại vì nhiều khi chỉ đi khai thuế họ cũng đâu có biết đâu, không cần tiếng Anh chẳng hạn, thì cứ giao hết cho kế toán thôi, và kế toán thì muốn cho nó nhanh thì thôi ok, ở trong cái MyGov nó có đầy đủ chi tiết cá nhân của người này rồi thì thôi cho mình cái access đó để đặng mình vô thôi. Nhưng mà thưa anh, những cái thông tin về cá nhân thì quan trọng nhất là những cái gì mà mình cần phải giữ gìn cẩn thận?
Dạ, nhưng mà đối với bên của cái người tê kế toán á, thì là mình chỉ cho họ cái số thuế và cái ngày sinh, là họ có thể họ được cái authority của mình, tức là mình phải ký cái giấy authority thì cái người kế toán đó họ mới làm việc được chúng ta, và sau này để mà họ chứng minh được là mình họ đã có cái giấy ủy quyền của mình và cho họ cái phần đó. Ngoài ra đó,
nhưng mà cho là cho hai cái chi tiết đó thôi, số thuế, ngày sinh thì cái chuyện đó đương nhiên anh phải cho. Nhưng mà điều đó đâu có nghĩa là tôi cho anh cái quyền để mà vô MyGov đó.
Dạ đúng vậy, không, cái đó là mình nói là mình vô trong cái portal của chúng ta, của người đại diện khai thuế đó sẽ lấy được những cái chi tiết giống như là anh lấy từ MyGov. Và tức là cái người đại diện đó được quyền của sở thuế để mà access những cái chi tiết đó của chúng ta.
Sở thuế họ gửi vào trong cái portal đó cho người kế toán, chứ không có liên quan gì tới MyGov hết.
Đúng vậy, nhưng mà có nhiều người thì đó là những người mà không có đăng ký, cũng không được đăng ký đối với sở thuế đó, thì họ không có đường vô cái portal, thì họ phải dùng cái mượn cái MyGov của chúng ta.
Đó, bây giờ anh nói vậy thì tôi mới hiểu. Thành thế ra quý vị nếu mà khi đi khai thuế nhớ phải hỏi rõ cái điểm đó, tại vì nếu như ai mà hỏi chi tiết của MyGov là đừng có đưa, mà điều đó cũng có nghĩa là cái người đó không có giấy hành nghề.
Dạ đúng vậy, thì đó là có một cái những cái trường hợp nữa là đó là mình phải biết cái người nào làm cho chúng ta là những cái người đó có bằng cấp, có hành nghề hay không, tại vì có một số là tức là tới tháng lúc mà khai thuế đó thì đó mọc lên những cái nơi mà họ khai thuế cái giá rất là rẻ tiền để mà nọ, nhưng mà nhiều khi họ cũng không có bằng cấp hoặc là họ dùng tên của kế toán này kế toán kia để mà khai cho chúng ta, thì chúng ta cũng phải cẩn thận là tại vì tới cuối nếu mặc dù có thể là mình lấy được tiền nhiều về nhưng mà sau này sở thuế họ phát hiện ra là mình sẽ bị phạt, ngoài việc mà trả tiền thuế đó lại họ còn tính là 20-50% hoặc là 100% trên cái số tiền mà mình khai gian nữa, khi mà họ biết là đây là một cái những cái mà khai mà không có chứng từ đồ đó là cũng kẹt cho chúng ta. Dạ thưa anh.
Cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc rất nhiều. Tiếp tục thì chắc chúng ta trả lời một hai thắc mắc của thính giả đi anh Lộc ha. Cũng có câu hỏi liên quan đến việc rút tiền hưu trí sớm nè. Thì theo cái chính sách hiện nay thì mỗi người mà ở trong cái hoàn cảnh khó khăn như vậy thì chính phủ cho phép rút trước cái tiền hưu trí của mình, của bản thân người đó, tài khoá năm nay 10.000 và qua tài khoá năm sau 10.000 nữa. Nhưng mà thưa anh, tôi có thể nộp đơn hai lần trong một năm tài khóa hay không, miễn là tôi không có rút quá cái 10.000, có nghĩa là tôi chẳng hạn mỗi lần rút 5.000 thôi, chứ tôi không có muốn rút liền 10.000 thì có được không?
Dạ thưa anh, thì mình có thể mình rút ra từ hai cái bank, cái super account khác nhau, nhưng mà chỉ một lần mà thôi, một trong một cái tài khóa, tức là trong cái năm 19-20 là mình rút ra được một lần. Nếu mà mình chọn là thay vì 10.000 mà mình rút 5.000 thì sau đó mình phải đợi tới năm sau mình mới rút ra được thêm một cái lần thứ hai là 10.000, chứ trong cái năm tài khóa mình chỉ được một lần mà thôi. Là như chúng tôi trình bày đó, là mình có thể thí dụ như là mình có hai cái super account, một cái đó là có 5.000, một cái 7.000, thì mình có thể mình cộng lại với nhau để mà đủ 10.000 để mà mình rút ra từ hai cái account cùng một lúc. Nhưng mà không thể nào mà rút một lần 5.000 và sau đó rút lại 5.000 thì không được anh. Dạ.
Có cái câu hỏi này không biết anh có trả lời được không. Tôi chủ lò bánh mì, hai vợ chồng làm không có mướn nhân công. Vì trong thời gian Covid thì thu nhập giảm đến 60-70%. Như vậy thì tôi có được xin hưởng cái khoản tiền 20.000 đô la giúp cho các doanh nghiệp nhỏ của chính phủ tài trợ hay không?
Dạ thưa anh, thì lúc đầu thì họ nói là giúp cho các doanh nghiệp nhỏ, tức là nhưng mà sau này nó gọi là employer boost, tức là trong những cái trường hợp như vậy đó là mình phải có mướn người thì mình mới được hưởng những cái tiền đó, chứ nếu mà mình không có mướn người là mình sẽ không được cái tiền mà cái employer boost đó là 20.000 mà anh nói đó. Tuy nhiên trong cái trường hợp này á, là một trong hai, tức là chỉ một người thôi thì được hưởng cái tiền nó gọi là jobkeeper, là mỗi một tuần là được 750 gross income đó, tức là trước khi trừ thuế thì được tiền đó mà thôi, chứ không có mà được cái phần employer boost là 20.000.
Nhưng mà tuy là hai vợ chồng thôi thì nếu như mà một người được hưởng cái jobkeeper, điều đó có nghĩa là có một nhân viên anh, tức là cũng có nhân viên thì cũng có thể xin được cái employer boost chứ, tại sao không?
Dạ, thưa anh, cái đó, tại vì những cái người mà sole trader và cái partner trong cái partnership hoặc là người công ty đồ á, mà mình không có trả lương cho chúng ta là chúng ta sẽ không được hưởng. Thì trong cái trường hợp là cái sole trader với cái partnership á, là những người partner hoặc là những cái sole trader đó không được coi là nhân viên của chúng ta, mà tại vì cái jobkeeper này á, họ cho phép để mà nới rộng ra một chút để mà cho những cái người sole trader và những người partner, nhưng mà chỉ được chọn một mà thôi, trong hai người thì mình chỉ chọn một mà thôi. Cái phần đó thì có một số trường hợp là khi mà chuyện này xảy ra thì họ nói là tại vì họ nói là trước tháng 3 thì khi mà mình nộp bác mình nói tôi có thể là tôi lúc đó tôi có mướn người này người nọ đồ, trước đó tôi có mướn lâu lắm rồi này nọ thì là được hưởng. Nhưng mà tại vì mình không có đăng ký, cái quan trọng là không phải là mình có mướn hay không, tại vì mình mướn làm chính thức và mình mướn làm mà không có khai thuế, là cái đó là tức là làm lậu, như mà nói theo cái tiếng Việt của mình đó, là làm mà mình không có khai thuế, không trả thuế cho người ta thì người ta đâu có khai thuế cái tiền đó. Do đó cái trước nhất mà lúc nào chúng tôi cũng luôn nhắc nhở là khi mà mình mướn người và mình có mướn nhân viên là mình phải đăng ký với sở thuế. Và từ đó là khi mà họ vào làm thì mình phải yêu cầu họ điền cái TFN Declaration, tức là điền cái đó xong và mỗi 3 tháng mình phải trả super cho người ta. Đó là những người mà sở thuế coi là những người mà hợp lệ để mà được hưởng cái công nhân cho mình, để mà mình tự được hưởng cái tiền employment boost anh. Yeah. Còn cái jobkeeper thì đó là cái phần khác nữa anh. Dạ.
Một câu hỏi tiếp. Thưa anh, tôi bị mất việc và tôi ngưng. Cho nên tôi ngưng đóng bảo hiểm y tế tư, thì không hiểu là tôi có được miễn giảm cái Medicare levy surcharge không, tức là cái tiền tức là gì, phí Medicare của chính phủ đó.
Dạ, cái đó là cái phần phụ phí cho những người nào mà có lương cao đó anh. Rất tiếc là tại vì là họ dựa theo cái phần mà cái tính theo hàng năm của chúng ta. Do đó nếu mà cái thu nhập của chúng ta mà trong cái năm đó mà dưới cái số tiền mà chúng ta phải trả thì là chúng ta sẽ không, chứ họ không có tính theo cái cho chúng ta cái phép là cái thời gian, mà họ tính theo cái thu nhập hàng năm của chúng ta. Do đó là nếu mà chúng ta trong cái thời gian đó mà chúng ta không có cái private health insurance đó, thì là tới cuối năm mình có thể mình phải đóng cái tiền surcharge, tức là cái phụ chi thêm ngoài cái Medicare levy, thì còn cái Medicare levy surcharge cho những người nào mà có lợi tức cao, tức là khoảng 190.000 trở lên anh, thì đó là những cái mà nếu mà chúng ta không có cái super, trong có cái bảo hiểm tư trong suốt 365 ngày thì là cái thời gian nào mà mình không có là cái thời gian đó là mình có thể là mình sẽ bị đóng phạt cái tiền mà phụ phí về Medicare đó anh. Dạ.
Cảm ơn anh Trần Hữu Lộc rất nhiều.
Dạ thì anh thì cảm ơn anh và xin hẹn quý khán giả cũng giờ này chủ nhật tuần sau. Dạ xin chào. Dạ xin chào Quốc Vinh.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.